Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Kiên Trần trong chuyên mục Radio. Rất vui khi được trở lại chương trình cùng với tất cả các bạn. Chúng ta được dạy từ bé bởi người lớn, bởi gia đình, bởi xã hội, bởi nhà trường, thậm chí bởi hàng xóm, là cái nhiệm vụ của chúng ta là phải làm mọi cách để cho gia đình của chúng ta tự hào với chúng ta. Chúng ta phải có một cái công việc ổn định, công việc lương cao, làm cho một cái công ty lớn, công ty danh tiếng. Chúng ta phải đạt được giải nọ giải kia, đi thi học sinh giỏi, có bằng nọ bằng kia, học cái trường danh tiếng, đúng không ạ? Học các loại bằng, các loại danh hiệu, mang về những cái học hàm học vị. Mục đích làm gì? Để làm cho gia đình tự hào. Chúng ta phải cố gắng làm cho gia đình của chúng ta tự hào. Chúng ta là con ngoan trò giỏi, chúng ta là bác sĩ, chúng ta là một cán bộ làm ở vị trí này, vị trí kia. Chúng ta là một giáo viên ở một ngôi trường danh tiếng. Và khi mà chúng ta sống ở trong một cái môi trường bong bóng, tức là cái gia đình, sống xung quanh, vây quanh bởi những con người có cái tính sĩ diện cao, thích khoe của, thích khoe khoang, thích sống vì danh hiệu, chạy theo danh hiệu, ảo giác. Chúng ta sống ở trong một cái bong bóng, vây quanh bởi những con người như vậy trong gia đình của chúng ta. Và từ bé cho đến khi chúng ta lớn lên, chúng ta liên tục bị tiêm vào đầu một cái nhiệm vụ mà gần như tất cả những đứa trẻ đều phải hướng đến. Đó là làm mọi cách để cho gia đình tự hào, làm mọi cách để cho bố mẹ nở mày nở mặt với hàng xóm, với bạn bè, để làm rạng danh dòng họ. Và đấy là cái nhiệm vụ của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta mang ơn họ, chúng ta phải làm thế nào để trả ơn bằng cách phải làm cho họ tự hào bằng mọi giá, phải chạy theo những cái danh hiệu, bất chấp việc chúng ta có muốn hay không, nhưng nó cứ phải có danh hiệu. Bất chấp việc là cái danh hiệu đấy nó có thực sự mang đến cho chúng ta cái sự tự do, cái sự hạnh phúc, cái sự bình yên trong đầu hay không. Bất chấp việc nó có hiệu quả kinh tế hay không. Bất chấp việc là nó có hợp thời hay không. Đấy là lý do mà ngay từ bé họ, những người lớn, những người ở cái thời đại cũ, trước Internet, trước Bitcoin, sống ở trong cái thời đại công nhân, sống ở trong cái thời đại nhà máy, sống ở trong cái thời đại mà công nhân viên chức, nhà nước, lương ba cọc ba đồng, có lương hưu, đúng không ạ? Sống ở trong cái thời đại mà quan liêu lỗi thời, rượu bia, sống ở trong cái thời đại mà không có máy tính, không biết dùng máy tính, không biết tiếng Anh. Thế nhưng họ lại rất là tự tin, biết rằng chúng ta cần làm gì để họ tự hào. Và họ tự tin định hướng nghề nghiệp cho chúng ta, định hướng cái ngành học của chúng ta, định hướng cái nghề nghiệp, cái con đường cuộc sống của chúng ta một cách tự tin, và trao cho chúng ta một cái nhiệm vụ cao cả. Đó là phải làm cho gia đình nở mày nở mặt, phải làm cho dòng họ rạng danh. Khi mà chúng ta nghe qua như vậy, chúng ta là những đứa trẻ, chúng ta nghe qua như vậy, chúng ta cảm thấy nó rất là hợp lý, bởi vì đây giống như một hình thức trả ơn. Nhưng khi mà bạn thật sự nghĩ kỹ thì bạn sẽ thấy họ làm những cái điều như này không phải vì bạn, mà là vì họ. Đây là một cái sự ích kỷ trá hình, bởi vì họ không sống vì bạn. Nếu họ thực sự sống vì bạn, nếu họ thật sự quan tâm đến bạn, quan tâm đến cảm giác của bạn, họ sẽ không bao giờ đặt danh dự lên trên con người. Họ sẽ không bao giờ đặt danh dự, đặt những cái danh hiệu ảo giác từ bên thứ ba, từ những cái bên công nghiệp, trường học, lên trên tự do và hạnh phúc của con người, tức là của bạn. Nhưng bởi vì bạn không quan trọng trong mắt của họ, bạn chỉ là một cái công cụ để họ lôi ra khoe với hàng xóm, khoe với bạn bè, khoe với những người xung quanh, để họ trở nên hả hê, để họ thỏa mãn cái tôi của họ, để họ có cái để kể với những người bạn ở hàng nước, để họ có thể kể với bạn bè, để họ có một cái gì đấy họ kể để họ nở mày nở mặt, đúng không ạ? Sung sướng. Họ kể với một cái sự tự hào. Đấy, con tôi làm nghề bác sĩ. À, tôi có hai thằng con. Tôi có mấy thằng con làm nghề này, nghề kia, học trường này, trường kia. Cháu có mấy cái bằng. Cháu học tiến sĩ ở bên Anh, vân vân và mây mây. Và chúng ta cứ nghĩ rằng đấy là hạnh phúc của họ. Chúng ta cứ nghĩ rằng khi mà chúng ta phấn đấu để chúng ta đạt được một cái gì đấy, cái điều đấy, làm cho hạnh phúc. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang đi đúng hướng, nhưng không, chúng ta đang làm cho tình hình trở nên tệ hơn. Khi mà chúng ta nhất nhất chạy theo cái nhiệm vụ là làm cho họ tự hào, thay vì cân nhắc đến nhiều yếu tố khác quan trọng hơn. Bởi vì lúc này cái sự hạnh phúc của họ, nó được quyết định, nó bị quyết định bởi bên thứ ba, bởi người khác. Nó không đến từ chính họ, mà nó bị chi phối bởi một người khác. Và đó là lý do mà khi bạn không đạt được theo ý của họ, họ sẽ bất hạnh, họ sẽ cảm thấy xấu hổ với những người khác, họ sẽ cảm thấy thấp kém. Bởi vì trong họ luôn luôn có cái cảm giác phải so sánh, phải đố kỵ, phải hơn người khác. Đó là lý do mà ở trong cái thành ngữ Việt Nam có cái câu là bằng bạn bằng bè. Phải làm thế nào để bằng bạn bằng bè, để không thua kém ai. Và đấy là cái thế giới quan mà họ sống, ở trong cái hệ tư duy rất là ấu trĩ, so sánh lẫn nhau, đố kỵ lẫn nhau, ganh ghét lẫn nhau. Mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm theo ý họ, theo những cái sự chỉ đạo nghề nghiệp của họ, theo những cái định hướng của họ, là chúng ta đang làm cho họ vui. Nhưng không, họ không để vui. Cái sự hạnh phúc mà được dựa trên so sánh đố kỵ, đấy là hạnh phúc ảo. Và cái sự thật là rất nhiều các cái bậc cha mẹ ngày nay, những cái bậc trung niên nghiêm túc ngày nay, họ không có khả năng thấu hiểu cảm xúc tốt như họ nghĩ. Bởi vì họ có tuổi cho nên họ nghĩ rằng họ rất là thông thái. Họ biết rằng họ biết hết tất cả mọi thứ. Họ nghĩ rằng những cái lời nói của họ là chân lý. Họ rất là tự tin vào lời nói của họ, chỉ bởi vì họ nhiều tuổi. Và họ nghĩ rằng cái tuổi tác nó quyết định đến sự thông minh, thông thái, cái tầm nhìn. Trong khi họ thậm chí có thể bao nhiêu năm rồi không bao giờ mở ra một cuốn sách để đọc, để suy ngẫm, để hiểu, để phân tích. Nhưng họ lại tự tin định hướng cho bạn cái nghề nghiệp. Họ biết chắc chắn cái gì khiến cho họ hạnh phúc. Thậm chí có thể họ còn chẳng thèm đặt câu hỏi thế nào là hạnh phúc. Có thể họ còn chẳng hiểu định nghĩa của hạnh phúc là gì, định nghĩa của tự do là gì. Có thể hạnh phúc đối với họ chỉ đơn giản đó là được hàng xóm công nhận, đó là việc đi đâu cũng phải khoe người khác, vì con cái, về mấy cái danh hiệu mà có khi người ta, những người ngoài họ còn chẳng thèm quan tâm. Họ nghe họ cũng ừ, sau đó họ lại cắm mặt điện thoại để làm việc khác của người ta. Nhưng mà đối với họ có thể nó là cả thế giới. Họ ở trong cái bong bóng như vậy, họ không nhận ra việc là người khác không quan tâm, thì hàng xóm thậm chí cũng không quan tâm. Nhưng mà họ có thể sẵn sàng chi hàng tấn tiền, hàng đống tiền vứt ra ngoài cửa sổ để cho bạn có được vài cái danh hiệu, sẵn sàng gây áp lực cho bạn và những cái danh hiệu hão mà chưa chắc nó đã đem đến cho bạn cái lợi ích kinh tế, chưa chắc nó đã đem đến cho bạn cái thực lực, chưa chắc nó đã đem đến cho bạn cái niềm vui, cái sự hạnh phúc. Thậm chí có thể là con vứt xó, thậm chí có thể bạn tự viễn hoặc bản thân, có thể bạn bảo là ôi biết đâu sau này dùng đến. Và cuối cùng chúng ta nhận ra đó là sau bao nhiêu năm cố gắng, sau bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức, bao nhiêu tiền, những cái biết đâu sau này đấy nó chả bao giờ nó đến. Những cái danh hiệu nó trở nên bão hòa và lỗi thời. Những cái sự tự hào nó ngày càng trở nên vô nghĩa, bởi vì chẳng ai quan tâm. Sự thật là chẳng ai quan tâm. Alo, không ai quan tâm. Không ai quan tâm đến con của bạn. Không ai quan tâm đến con bạn học trường nào. Không ai quan tâm con bạn làm nghề gì. Không ai quan tâm con bạn được giải gì. Không ai quan tâm. Người ta còn đang bận sống cuộc đời của người ta. Người ta không quan tâm. Kể cả người ta có quan tâm, người ta ừ ok. So what? Và thực sự là mình rất là gãi đầu gãi tai. Mình không hiểu được là tại sao rất là nhiều người lớn, người ta không hiểu được cái sự thật này. Tại sao họ sống ở trong cái bong bóng. Rất nhiều người trong số họ, không phải tất cả, nhưng mà rất nhiều người trong số họ mình chứng kiến, họ vẫn bị tắc ở trong những cái bong bóng như vậy quá lâu. Và những đứa con của họ trở nên rất là khổ sở khi phải chạy theo những cái bullshit của họ, những cái sự ích kỷ của họ dưới cái danh nghĩa là làm cho gia đình tự hào. Nghe có vẻ rất là hợp lý, nghe có vẻ rất là cao đẹp. Trong khi con của họ có thể học những cái ngành cực kỳ bullshit bởi những cái người thầy, người cô cực kỳ bullshit, đến những cái lớp luyện thi cực kỳ tệ, làm những cái công việc đầy những cái quan liêu, mua danh bán chức, đầy những cái bất mãn. Thế nhưng họ chỉ cần cái danh là đủ, miễn sao có cái để khoe với hàng xóm, để khoe với thiên hạ về cái chức vụ, về ba cái học hàm học vị. Và họ lúc nào cũng sợ mất mặt với người khác. Cảm giác như kiểu họ quan tâm đến cái việc họ bị mất mặt nhiều hơn hạnh phúc của họ, nhiều hơn hạnh phúc của con họ. Và các bạn sẽ thấy đó là những cái danh hiệu những cái huân chương, những cái bằng khen, những cái công nhận, tất cả những cái đấy nó chỉ là những cái công cụ quản lý đàn cừu của các bên công nghiệp. Họ lập ra những cái đấy để tạo sự trung thành, để tạo ra ý nghĩa cho những thứ vô nghĩa, để cho người ta có một cái sự tự hào để người ta bấu víu. Và những người phụ huynh u mê, những con người u mê, họ không hiểu được cái điều đấy. Họ chạy theo những cái thứ như vậy thay vì hạnh phúc, thay vì tự do, thay vì cái sự độc lập. Họ chạy theo những cái danh hiệu hão được tạo ra bởi con người, được tạo ra bởi cái tổ chức nào đấy để marketing, để quảng cáo, để kêu gọi, để làm chiến dịch. Và danh hiệu chỉ là một cái chiêu trò lùa vịt rất là bình thường, đúng không ạ? Nhưng mà rất nhiều phụ huynh họ không hiểu được cái điều đấy. Họ cứ chạy theo, họ cứ chạy theo cả đời, họ cứ tốn bao nhiêu tiền, họ tốn bao nhiêu công sức, bao nhiêu sức lực, không thèm để ý đến những đứa con. Quên hẳn đi cái hạnh phúc cá nhân của bản thân, tất cả chỉ để chạy theo những bằng khen, những cái danh hiệu, những cái bề nổi không thực chất. Người già nhưng mà sống ảo rất là nhiều. Và với những cái gia đình nào, mình không biết là có điều kiện hay không có điều kiện, giàu hay là nghèo, nhưng với những cái gia đình mà mình thấy cha mẹ mắc vào những cái bẫy bong bóng sống ảo như vậy, bong bóng sĩ diện với hàng xóm, với gia đình luôn luôn muốn tự hào, luôn luôn muốn chạy theo những cái danh hiệu cao cấp, cao quý, cao đẹp, đối với mình đây là những người không biết sống. Đối với mình đây là những người rất là khổ mà họ không nhận ra. Và cái sự khổ kết hợp với cái sự kiêu ngạo, kết hợp với cái sự u mê, làm cho họ càng trở nên khổ hơn. Và cái điều này nó ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc của những đứa con, đến cuộc đời của những đứa con. Nó cũng sẽ chạy theo danh hiệu, nó cũng sẽ chạy theo những cái sự tự hào sáo rỗng, những cái sự công nhận từ bên ngoài sáo rỗng, những cái hạnh phúc, những cái định nghĩa về hạnh phúc đều bị huyễn hoặc, đều bị xáo trộn. Người ta không định nghĩa được cái đấy. Người ta quen dần với việc theo đuổi những cái viển vông. Thế cho nên là mình không cố gắng làm cho gia đình hay là dòng họ nhà mình tự hào các bạn ạ. Thực sự, mình theo đuổi cái tự do cá nhân, cái hạnh phúc cá nhân. Mình nuôi dưỡng cái sự hạnh phúc từ bên trong cho mình và cho người khác. Gia đình mình và mình không chạy theo những cái bằng khen, những cái công nhận, những cái danh dự, những cái cuộc thi, những cái giải nọ giải kia. Gia đình mình không chạy theo những cái đấy. Gia đình mình và mình theo đuổi cái hạnh phúc cá nhân từ bên trong, cái sự yêu thương, cái trí tuệ, cái sự giác ngộ, cái sự thấu hiểu, cái tầm nhìn, cái sự khai thông trí tuệ, cái sự tự do, cái sự thỏa mãn, làm những thứ mà mình muốn mà không cần quan tâm người khác nghĩ gì. Làm những cái thứ mình muốn một cách hiệu quả, không cần ai quan tâm, không cần kể, thậm chí không cần hiểu, không cần ai hiểu, không cần phải làm ai tự hào. Nếu mà một cái người thân nào đấy trong gia đình của mình nói với mình một cái câu như kiểu là phải làm thế này, phải làm thế kia để cho gia đình tự hào, thì mình nói luôn bullshit, mình không làm. Và họ cần xem lại cái định nghĩa tự hào của họ, họ cần xem lại cái định nghĩa hạnh phúc của họ. Chỉ khi họ định nghĩa chính xác được cái hạnh phúc, nó không đến từ bên ngoài, nó không đến từ sự sĩ diện, từ sự so sánh, thì lúc đấy mình mới lắng nghe họ. Nhưng rất may, gia đình mình không có ai như thế. Nhưng nếu trong gia đình mình có bất kỳ ai nói với mình như vậy, đối với mình đấy là thao túng, để thỏa mãn cái sự ích kỷ của họ, để nhân danh cái sự tự hào vì dòng họ, và mình sẽ gạt luôn. Bởi vì đấy không phải cách mình sống. Mình không sống để làm hài lòng họ theo cái cách như vậy. Và nếu họ bất hạnh chỉ bởi vì mình không làm họ tự hào, mình không mang lại cho những cái danh hiệu, những cái bằng khen, những cái nhảm nhí kia, để họ có cái họ đi khoe, họ đi kể, họ đi sĩ diện với hàng xóm, với thiên hạ, thì đấy là cái sự bất hạnh mà họ tự chuốc lấy. Họ tự làm họ khổ. Và đừng đổ lỗi cho người khác. Còn nếu mà họ muốn tự hào, họ muốn sĩ diện với thiên hạ, với hàng xóm, với bạn bè, thì họ đi mà làm. Đừng bắt người khác làm. Đừng bắt người khác làm cái công cụ cho cái sự ích kỷ của bản thân, dưới cái danh nghĩa yêu thương, dưới cái danh nghĩa trả ơn, nhân danh cái sự làm dòng họ tự hào. Bởi vì nói thật với các bạn, chẳng ai quan tâm, mà kể cả người ta có quan tâm thì cũng giấu đi, đừng có kể ra, đúng không ạ? Kể ra nhiều người ta lại ghen tị, người ta lại ghét cho, đúng không ạ? Và mình hy vọng rằng sau cái buổi deep talk ngày hôm nay thì các bạn không còn bị mắc vào cái hố này nữa. Các bạn tìm được cái tự do cho bản thân, các bạn định nghĩa được cái hạnh phúc của bản thân, các bạn hiểu được cái lỗi sai của người lớn, để các bạn giúp họ thoát khỏi cái hố sĩ diện hão, để cho họ thoát được cái hố của danh hiệu hão, thoát được cái bong bóng thì họ mới hạnh phúc được. Đấy mới là giúp họ thực sự. Chúng ta sẽ không làm đồng phạm của họ, chạy theo những cái sự ấu trĩ của họ. Chúng ta không giúp họ như vậy. Chúng ta giúp họ thực sự. Bởi vì nếu mà chúng ta giúp họ sai cách, chúng ta bất chấp và làm theo những gì mà họ nói mà không suy nghĩ, thì tức là chúng ta đang hại họ. Và cũng có nghĩa là chúng ta đang hại chúng ta. Bởi vì chúng ta chỉ có đúng một cuộc đời mà thôi. Chúng ta phải làm cho nó thực sự đáng sống. Chúng ta không sống vì hàng xóm, vì thiên hạ, vì trường học, vì thầy cô, vì cha mẹ, thậm chí vì dòng họ. Chúng ta sống vì chúng ta. Cái đấy là cái quan trọng nhất. Còn nếu mà chúng ta phải hy sinh thời gian của chúng ta, tuổi trẻ và đam mê của chúng ta vì như mấy cái danh hiệu hão, chỉ để làm cho họ hài lòng, thì tất cả chúng ta đều thua cuộc. Không có ai hạnh phúc thực sự cả các bạn ạ. Nếu mà bạn thấy cái radio lần này có ý nghĩa với bạn, hãy chia sẻ cái radio này cho những người cần. Mình tin rằng có rất nhiều người trẻ vô hướng, mù quáng chạy theo những cái sự sĩ diện hão của cha mẹ, đang rất là bất hạnh. Và mình tin rằng cái radio này có thể khiến cho họ hiểu hơn vấn đề của họ và sẽ giúp được họ. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những radio lần sau.